Bởi vì khi mình niệm Phật mình thấy cái dấu chữ nó chạy đẹp sáng trưng trong con người, trước ngực mình nó có bao nhiêu ngôi sao nó sáng, mình thấy thanh nhẹ. Vậy mình thấy mình tìm được chuyện tốt, cho nên nó ra cái bài thơ đó. Tôi đọc cái Tô Lục Chút Hồng Tựa Cảnh Tiên, tự nhiên nó ra, lần đầu tiên nó mở cơ ngũ tạng. Ban đầu tôi cũng tin là lục căn lục trần trong thể xác tôi, mà sau nó mở đúng 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 rồi tôi mới hiểu rồi. Tự nhiên viết ra, hồi nhỏ lớn không làm được câu thơ làm rõ ràng bài thơ. Cái đó là automatic, chứ không phải đọc kinh hay coi sách thuyết pháp. Cái đó là không có tránh tam sao thất bộ. Nói thì hay mà làm không được. Còn này mình làm được rồi mình nói, nên mới có giá trị. Ngồi tôi nhắm mắt thì mới tự nhiên cái đầu tôi nó lúc bỗng lên trời, nó không còn ở thế gian nữa. Thấy sung sướng không? Chả gì sung sướng mà. Cho nên như người ta nó rủ đi chơi rồi này, nó tôi ngồi ở nhà nhiều hết, hay là đi bộ rồi vậy. Thì tôi đủ điều kiện đi chơi mà. Không có bao giờ tôi đi chơi, hồi trước tôi ở Việt Nam, tôi làm một tháng 5 triệu bạc ở trong một hãng Mỹ, không bao giờ đi chơi. Mà tôi đi ra xuyên sức ngoại, như là hãng cũng trả tiền rồi, tôi entertainment, tôi ký tên thôi, thì hãng địa phương phải trả. Mình làm chuyện hữu ích cho nhiều quá, nhưng mà không bị sa đọa, cái đó mới là chánh tâm. Tu phải dụng chánh tâm, chứ ý tiền nhiều sa đọa. Cái đó là tiếng gì ngã quỷ súc sanh. Không có cách gì mà giải thoát. Ngã quỷ súc sanh là luân hồi về mấy cái chỗ đó thôi, hơn thua mà. Không có được. Nó phải thoát. Mới nói gì anh nói Niết Bàn. Anh không có đi trên đó làm sao anh biết Niết Bàn là chỗ nào. Mà trước hết là cái Mô Ni Châu. Nó concentrate ở đây rồi ra. Rồi nó mới học hỏi, rồi nó mới thành hình. Như một đứa bé, ông Phật không có lớn đâu. Vì thế gian nó làm Phật thiệt lớn á, thầu mà ra nha. Ông Phật cũng không phần nào lớn, nhưng mà phép tắc người ta có. Cho nên mình mới cố gắng đi lên cho mình nhẹ nhỏ là mình mới hưởng. Cũng như bây giờ anh tu với sư phụ, mà anh bây giờ anh ráng anh thiền nhiều, anh nhẹ rồi anh sư phụ mới chiếu cho anh được. Nếu mà mình dục nhiều á, thì cái thận nó hư, cái óc nó hư. Mình giận nhiều á, gạn là hơn. Thấy không? Yeah. Tim, gan, thần. Đó. Mà cái tim mà mình cứ lo âu hoài, mình nghĩ chuyện hơn thua hoài, sân si hoài, cái tim cũng hư. Cái tim nó làm, nó vibrate nhiều quá, cái óc nó loạn luôn. Thành ra cái trung ương khối thần kinh đây nó không có được yên ổn, nó không có nhẹ nhàng. Tất cả những cái gì dưới này nó báo cáo lên đây hết. Mà ở đây nặng là không có cách gì xài được. Báo cáo về trung ương, mà từ trung ương đây đi liên hệ với tinh ba của vũ trụ, phải đi thẳng một đường ổn. Nên bây giờ mà xuyên xẻo là không được. Không có gian dối với chính mình. Thích lập nhất định tôi đi con đường đó, tôi về tới nguồn cội của tôi. Tôi thấy ý thức rõ tôi là vô sanh, không có ai có thể chế tâm thức của tôi được. Cha mẹ tôi để tôi ra, nhưng mà tâm thức là của tôi, của ông trời. Thấy không? Cái áo này cũng là cái áo tình thương đạo đức, mà cái tâm mình là cái áo giáp tình thương của ông trời. Cái tâm từ bi là áo giáp tình thương của trời Phật. Thấy không? Bây giờ mình không cấy cái phúc điền đó, làm sao mình hiểu được mình đang bận màu gì, áo gì. Thấy không? Mình ở giới nào? Mình thích tu, mình hiểu, mình nắm được. Chứ còn, ông sư phụ, ông nói dốc cũng được vậy. Ông nói mày trước mày làm tiền rồi, sao bây giờ mày xuống đây mày làm tiền. Ông nói gì không? Mình nghe nó chợ tiên mà sao bây giờ làm tiền, phải bỏ cha nó đi theo ông. Bữa nào đói chết rồi chịu, không có biết, không có trách nhiệm. Cho nên đừng có nghe lời người ta, lắng nghe chính mình. sửa mình để tiến hóa.
Mình không chịu sửa mình, không có một người nào có khả năng sửa mình. Chính mình là người trực tiếp với mình mà không chịu sửa là không có ai có khả năng sửa.
Bỏ tay.
Bỏ tay, mình là trực tiếp mà. Tôi phải ăn ba buổi, ở dưới này nó đòi tôi ăn ba buổi tôi mới xong. Không cho tôi cho ăn mày, cho tôi ăn buổi rồi tôi mới có xong. Không có bao nhiêu thế nó chết. Lúc đó mình mới thấy là mình chỉ huy nó được. Nó cái dục tính thôi, tuổi trẻ là nó cái dục không á, mà chỉ huy không được. Là tại mình không có dồn rõ cái thức và biết cái hồn mình làm chủ cái xác. Khi mà mình làm pháp luân, ở đây đằng này có cái pháp luân thường chuyển, lấy nguyên khí của trời được khai thác ra là một, tất cả đều là một, bình đẳng với nhau, thì nó mới đồng tiến với mình. Thế, thì lúc đó cái dục nó mới mất được. Nó không ra, nó thấy chuyện tiêu hao điện năng của trời Phật. Nó ăn cái gì là của trời đất cấu thành, của vũ trụ cấu thành, mà để cho nó được khỏe mạnh, mà nó đem nó xài phí quá. Cho nên khi chết, nhiều người người ta tu tinh tấn chết rồi đốt ra có xá lợi rất nhiều, mà nó kết tinh ở đó nó rất nhiều. Thì do con người mà ra, chính mình làm. Mà ông Phật hình thành cũng từ con người hình thành ông Phật chứ đâu có phải ông Phật ở đâu tới đâu. Ông Thích Ca là con người mà, có vợ có con mà ông nhịn nhục, ông chịu tu. Ông Thái Tử mà nhịn nhục vô cùng mới tu được á. Ông bao giờ bị muỗi cắn mà ông ngồi trong muỗi cắn á. Thấy không? Tu luôn rừng á, bị ma quỷ ám ảnh đủ chuyện á. Nhị nhục tối đa là ông thắng. Hào quang của ông bừng sáng lên đầu. Lúc đó ma quỷ bái phục. Thì cái nhị nhục, cái đức nhị nhục cao nó mới thành đạo. Cho nên tất cả mọi người đi tu đạo nào cũng mà thiếu nhị nhục là thất bại. Nửa đường, chỉ nửa đường thôi, thất bại. Không có thành công đâu. Không có lên núi làm gì. Tâm mình chưa thông, chưa sạch. Không gì chí nên là nên nói được cũng nghĩa cứ thú lùm mà không được, mình phải sạch cái tâm, mình phải sạch. Chứ nhiều người đi tu chung đụng với nhau cũng gây gỗ nữa, gây gỗ cũng gây gỗ dữ lắm á, bởi vì nó không biết cái giới của nó quan trọng, nó không biết là làm sao cho quân bình của nó. Bên trong cái vibration điện năng ở bên trong làm sao cho quân bình. Nó quân bình là nó không có giận người ta. Nó chỉ vui hòa mà thôi. Cái pháp của đằng chúng tôi là chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật. Lấy cái vibration tôi có cuốn băng giải rất rõ ràng. Cho người Mỹ, nhiều người Mỹ cũng nắm cái đó. Ta niệm, ta thấy người ta thay đổi, cuộc đời thay đổi. Họ thấy thánh diện chính họ điều khiển họ được. Không có cho nên chê bà. Cái mình chưa có hành làm sao mình chê bà người ta. Mình hành, người ta đã hành tới, mình chưa hành mình sao mình chê bà người ta được. Người ta tới, mà nếu mình muốn bằng lòng theo, mình thích cái pháp đó là mình phải theo tới cùng. Chết bỏ. Chuyện đời không ăn chung. Cái sống là có sự hiện diện mà đặt rồi. Chỉ chờ cái chết. Bây giờ mà anh làm cái gì làm cũng chỉ chờ cái chết thôi. Hết rồi. Hai cái quan trọng, cái sống và cái chết. Mà thì chết cái hồn nó nhẹ hay nặng rồi thôi. Tùy cái thiện cái ác của mình. Mình hướng thiện nhiều là mình được của nhiều. Lúc mình chết mình bay về tới đi. Mình làm thì nghe lúc mình chết tới quỷ nó đòi nợ. Sống là mình đã có rồi. Trên đời người, trong một kiếp người là chỉ có hai cái quan trọng, cái sống và cái chết. Mà chết thanh nhẹ hay chết hay nặng trược. Chết thanh nhẹ hay chết nặng trược. Mình nói ở đời mình đi lường gạt người ta, mình chết thì tự nhiên nó phải nặng trược rồi. Lường gạt ta sợ cảnh sát bắt á. Tự nhiên nặng trược. Không có lường gạt ai không. Chỉ giúp đỡ thôi. Trời giúp mình giúp người. cái gì mình cũng không có, bởi vì mình chứng minh rõ ràng là phút cuối cùng mình ra đi với hai bàn tay không, chứ mình chả có cái gì đem đi được. Thích nhất cái gì, thích nhất cái trên đời này mình không đem đi được, không đem đi được. Mình đến với không, rồi mình về với không. Mình đến đây trần truồng có bộ áo là mặc bộ da của cha mẹ cho, rất đau giá đó. Nhưng mà bây giờ mình sống trong cái trường đời về khoa học, ăn mặc quần áo rồi này kia cái nào, mình phải phân tâm ở chỗ đó, thành bị lạc một khúc đường đi. Sao? Còn nếu mà mình cứ trở về với chính mình, ráng trở về với mình, biết cái đời thơ ấu mình ra, mẹ thương yêu xây dựng bằng cách nào, mình thành hình. Bây giờ mình phải biết công ơn lớn lao của tình đời, thì cái áo mình đang mặc cũng là tình thương của nhân loại. Cho nên mình hiểu được cái nguyên lý đó, mình mới sử dụng cái khí giới tình thương và đạo đức để độ tại trợ, thay vì dùng khí giới vật chất để bắn giết người ta. Nó kêu mà cứu người nhưng mà nó phải giết người ta, nó cứu
được. Còn ý lực mạnh mẽ nó khác. Người tu vô vi phải có một ý lực là mạnh mẽ, độc lập giải tỏa điện năng sẵn có của mình thừa tiếp lên, mà phần thanh nhẹ của mình điều khiển phần trước trong cơ thể, chứ nó không có được quyền điều khiển mình, thì bên ngoài không có xâm nhập được và Phật không có xâm nhập được. Lúc nào cũng hướng về tăng Phật, khai mở tâm trí, điện năng rõ rệt, khoa học quyền bí, văn minh, chứ không phải như cổ lộ sĩ nhiều xưa tin ông này ông nọ rồi nó đệ đạo, không được. Phải có một ý chí hùng mạnh đứng về khoa học phát triển mới được. Thành ra khi mà dùng pháp lý vô vi trị bệnh, tự trị, niệm Phật cho nhiều thì thế nào cũng bị cản trở. Một sự cản trở, sự gạch phá này kia cho nào, mình phải cương quyết đi một đường một, rồi đúng 2 năm nó sẽ giải tỏa và nó buông tay, nó không làm gì được. Mọi người ở thế gian cũng bị những cái lực lượng đó rất nhiều, khi bước vô tu vô vi bị những cái ý lực đó nó áp chế từ bên ngoài vô tới bên trong, mà mình ý lực mình giải tỏa, giải thoát trở về vô sanh thì không có bị cái gì mà áp chế mình được hết. Khi mình ngồi là ngồi, đi là đi, đứng là đứng, ý mình cho phép nó mới được làm, cho mình không có lệ thuộc. Từ ngoại cảnh xâm chiếm, từ đời đạo, mình cũng hoàn toàn làm chủ, mới kêu mình đời đạo xâm tu. Mà đời đạo không làm chủ được á, là lệ thuộc thôi, chứ không có xâm tu được. Cái điểm quan trọng cần hỏi, vì con người của chúng ta tại sao bị xâm chiếm, phải biết là ý lực mình yếu. Tại sao tôi phải tu? Tôi bước vô tu pháp lý vô vi để làm gì? Mà pháp lý vô vi có khoa học ở trong đó rõ ràng, mà tôi không hiểu khoa học mà tôi còn chê khoa học nữa. Nguyên năng về điển quang điển hình của tôi là tôi đang ăn những gì có mặt đất hình thành, là cũng biến chế từ khoa học quyền bí mà ra. Năm này tháng kia mới có mấy tháng mới sạch thành một trái bông cho mình ăn, bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng thành cọng rau cho mình ăn. Thì đó là cơ năng khoa học quyền bí của trợ Phật đã sắp đặt, đã có trước khi có khoa học nhận thức của đôi mắt và tay chân. Thì bây giờ chúng ta thấy cái khoa học của trợ Phật đã có rồi, quyền bí là ẩn tàng trong tâm của chúng ta, chúng ta phải khai mở ra. Cái ý lực đó quan trọng lắm. Cho nên người tu vô vi là người đi học, học cái khoa học, học cái luật trời tự nhiên và siêu nhiên, chứ không phải là người mê chấp ghét đám này bên đám nào, không có vụ đó. Người tu vô vi phải tìm hiểu manh mối của mọi sự việc để tiến hóa, chứ không phải là một người mê muội và đâm đầu vô mê tín gì đó, mê ông thầy, mê bạn đạo cũng được. Tự thức để tu giải tỏa cái nghiệp tâm của mình. Nghiệp tâm là gì? Nghiệp là gì? Là mê muội nó tạo thành nghiệp. Mình mê một cái gì của người của ngoại cảnh là mình tạo cái nghiệp cho chính mình. Mà mình giải tỏa được rồi, mình không còn mang nghiệp nữa, không còn sự lưu luyến vấn vương trong trọng đạo óc của mình, thì cái đạo óc của mình nó được thanh nhẹ, nó mới nhận thức ra cái khoa học quyền bí rõ rệt. Phật pháp là thanh nhẹ, tiến hóa tới vô cùng, đi tới vô sanh. Thì mình phải hiểu cái ý lực tu học của mình, chứ bước vô tu pháp lý vô vi nó tu để nhờ ông thầy phù hộ trách, tu để tự thức tiến hóa. Hòa thượng là hòa với tất cả những cơ năng siêu nhiên tự nhiên của vũ trụ càng vô vũ trụ đi tiến hóa, thì không còn lệ thuộc nữa. Đó là một giờ thời thiền của chúng ta, là một khoa học. Một giờ học, nó tăng tăng tí tí từ chút gì đó mà nó đem về thức tâm thanh tịnh. Cho nên người ta tu thiền, người ta cần thiền nhiều giờ hơn để nung đúc tâm thân tiến hóa tới thanh nhẹ. Chứ không phải thiền nhiều giờ là hại. Cố gắng tranh thủ thời gian để thiền trở lại với ngôi vị thanh nhẹ chính mình. Mình có lĩnh vực đó mình mới hưởng được cái văn minh của trời Phật. Là mình thanh nhẹ mình mới nghe được Phật nói chuyện, mình thanh nhẹ mới nghe được chư tiên giáo hóa. Thì lúc đó là đâu mình cũng sống ở trong cái cộng đồng vũ trụ, càng khôn vũ trụ, lạc quan vui vẻ chứ không có buồn bực, không có mê chấp nữa. Những tần số ở trong trí óc đều mở được hết. Chứ như bây giờ ở đời mình mua cái radio mà bấm lúc nào cũng biết bấm, bực lắm. Bấm đều chỗ nào nó mở cũng được. Cái óc của chúng ta cũng vậy. Nó có những cái thần kinh, những cái nút mà chúng ta chưa mở. Đó là trong đạo người ta nói chỉ khuyết đó. Những cái khuyết nó bị nghẹt là không có tiến được. Bây giờ phải trì tâm trở về thanh nhẹ để mở những cái khuyết đó. Thì chúng ta tiến chứ có gì đâu. Chính mình phải làm. Chứ không phải nhờ sư phụ làm hay nhờ ông gì làm. Không được. Chính mình phải làm. Mình đã nắm được cái pháp. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, bây giờ hai cái mình có rồi, tại sao mình không nghiên cứu sâu vô để mình đi tới? Cần nghiên cứu, cần phát minh để tiến tới, rồi chúng ta mới cảnh cống hiến cho mọi người. Chứ không phải mờ mờ mịt mịt tu đâu. Cho nên những người pháp lý vô vi tu tới trình độ đó, nhiều khi người ta nói gì nó cãi, nhưng mà nó không biết tự cãi. Nó làm thinh để nó tự cãi, nó sửa là nó tìm chân lý của chính nó. Chính nó là chân lý ở mặt đất. Tất cả những cái gì trong khối óc nó có thì bên ngoài là có cái này. Mà bên ngoài có cái gì trong khối óc nó có cái này. Mà nó chưa mở được thức quả đâu. Nó phải tìm hiểu cái cơ năng sẵn có của nó để nó phát triển được bộ cục. Thì làm sao mà nó đâu có thì giờ mà đi tranh chấp với người ta. Đâu có thì giờ mà đi chê đám này khen đám kia. Tu mà còn chê đám này khen đến coi kia, nó không có đúng tư cách của người tu. Người tu phải khai mở và thấy tất cả đều là chân lý, chỉ kích động và phản động từ bên ngoài tới bên trong, đến nhiều tiếng tâm linh. Thì mình thấy cảm ơn tất cả. Tất cả là ân nhân của mình, không có người nào xấu hết. Thì lúc đó mình mới là người tu. Mình còn bè phái là không phải người tu. Vận động tạo khổ cho chính họ thôi. Cho nên người tu vô vi có bị người ta chửi, người ta mắng cũng cảm ơn. Quý họ nữa, bởi vì họ lưu ý tới mình, họ mới chửi mình. Mình cảm ơn họ vô cùng và thương nhớ họ. Cái tâm mình, tâm từ bi của mình mới xuất hiện được. Còn nếu mình thấy người ta chửi mình giận là tập đó. Cũng không phải người tu nữa. Người tu là thanh nhẹ, người thường. Mà người thường chửi là tại sao mình giận. Còn người tránh cấm tu Phật là chỉ chiếu ban chiếu cho mình từ thông lãnh vực thông minh này tới lãnh vực thông minh nọ. Ngài vẫn trì kỳ trí tham thiền tận độ chúng sanh. Thượng Đế cũng vậy, ban ánh sáng cho mọi người, mà mọi người không nhận thì thôi chứ. Đâu có trách nhiệm của Thượng Đế mà không có trách nhiệm của chư Phật. Tâm từ bi của Ngài chiếu mà chúng ta không trở về lãnh vực từ mi, chúng ta làm sao có sự cộng hưởng đó. Chính tự mình gạt lấy mình mà thôi. Rồi biện lý này lẽ nọ cũng vô ích. Bùa chú ở mặt đất thiếu gì không làm gì được. Tâm của con người thanh nhẹ là giải quyết tất cả mọi sự. Tâm làm thân chịu, phải nhớ câu này. Tu cho chính mình chứ không phải tu cho người khác. Tu cho chính mình, tại sao phải tu cho chính mình ích kỷ như vậy? Bởi vì một việc cho tất cả mọi việc. Chúng sanh có mắt mũi tai miệng như chúng ta, mà họ bị nghẹt, họ không khai thông. Họ mê chấp là họ bị nghẹt. Ăn uống cũng không biết nữa. Thì cái đường tu cũng không có đúng nữa. Rồi đem ra tâm chấp sinh giặc vậy thôi. Nhưng ôn ào rồi đâu cũng phải vào đấy. Thì chúng ta mới thấy cái từ bi là quan trọng. Bây giờ chúng ta có ôn ào rốt cuộc rồi cũng có đâu vào đấy. Thì chúng ta phải những cái thanh nhẹ, tự tu tự tiến để khai mở cái tâm linh của chúng ta. Cái lãnh vực đó càng ngày càng sâu rộng. Niệm Phật để đại trí nó mở. Đại trí mở thì con người nó mới có cái hiền đức được. Còn đại trí bị thiếu trí mà nói cái gì? Nói hay nhưng làm không được hay. Nhiều người thiếu trí nói rất hay nhưng mà làm không được hay. Cho nên người tu vô vi phải nắm được rõ rồi được mơ được đi được. Những chuyện thanh tịnh mà các bạn đang ngồi thiền đây là các bạn muốn khám phá cái gì? Khám phá cái cơ tạng, khám phá cái thần kinh nẻo hóc trong này. Nó có những cái gì bí mật mà tôi không biết, chính tôi ôm nó hàng ngày mà tôi không biết. Thì tôi cũng vẫn nhìn nhận tôi ngu, tôi đang truy tầm chân lý ở đó. Chính tôi không biết tôi mà. Tôi đi biết chuyện người ta để làm gì? Tôi chê khen người ta để làm gì? Không có lợi lộc cho chính mình. Cho nên người tu pháp lý bồ vi không có gì nể mà ai. Sự thật là sự thật. Chính nó không hiểu nó không có thể trách ai được. Nó ngu mà nó tưởng khôn. Đó là lường gạt với nó mà thôi. Cho nên người tu vô vi không có cãi vã với người ta. Chỉ là tu sửa mình, để khám phá cơ năng sẵn có của chính mình để tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là nó đúng, đúng theo luật trời. Chúng ta bị tội mới giam hãm trong cái thể xác của con người, cái hồn mới giam hãm thể xác của con người. Để thấy cảnh này, cảnh nọ, để thức tâm tiền kiếp mình đã làm sai. Chứ cơ hội làm người này là để học chứ không phải là ở đây vĩnh cửu được. Mấy chục năm thôi chắc chắn là phải ra đi. Cuộc sống có rồi, cuộc chết chúng ta thì sẽ nhận. Mà nhận một cách nào, nhận một cách rõ rệt thì cuộc chết nó yên. Mà nhận một cách mơ ám thì cuộc chết nó phải khổ. Phải điều khiển bởi người khác. Bởi cái khối âm ở bên kia nó sẽ điều khiển. Và nó hành hạ vô cực. Và chúng ta sống ở thế gian này, tình tiền duyên nghiệp đã hành hạ rất nhiều. Chứ không phải nó dung tha đâu. Sống ở thế gian này, tình tiền duyên nghiệp là nó đã hành hạ chúng ta nhiều lắm rồi. Không phải chúng sung sướng đâu. Được đồng tiền thì đừng có bội sung sướng. Được mối tình đừng có bội an vui. Không có chuyện gì an vui hết. Cuối cùng của nó là thử thách. Phải nhớ cái đó chúng ta mới tiến được. Cái tiến trình của con người là đang học hỏi, không có sung sướng. Tất cả các bạn ngồi đây đều khổ hết, không có người sung sướng. Theo tôi thấy rất rõ ràng là mọi người phải học qua tuân tự, chấp nhận. Cho nên học cái pháp tu thiền mà để mình tuân tự trong tiến hóa. Từ engineer, từ khai thác, từ ly, từ tí của chính mình. Để hiểu những cái gì chúng ta đã có chứ không phải chúng ta không có. Mà như chúng ta đâm đầu đi lễ thuộc một người khác nữa, chúng ta không biết chừng nào người ta mới mở cho chúng ta. Chúng ta tự mở, nó chưa tới được mà còn để cho họ mở, không biết chừng nào họ mở được. Bản thân bất độ hạ tăng độ, chúng ta không tu làm sao ta tu cho người khác được. Một câu rất rõ ràng, rất chí lý, từ nghìn xưa để lại, bản thân bất độ hạ tăng độ. Làm sao mình có thể độ người ta được, mình tự tu để ảnh hưởng người khác được. Trên những gương lành để lại mặt đất, Sri Thích Ca, Thích Ca cũng vậy, không phải tự tu thôi. Không làm gì hơn á. Ông không làm gì hơn á. Thích Ca có hào quang cũng nhờ tu mà đắc, nhờ nhịn mà thành. Nhịn ăn là cũng nhịn nhục. Người thành đạo, ở đời chúng ta hoàn cảnh chúng ta nhịn nhục, thì đối với ăn uống không có gì quan trọng. Thì tự nhiên nó đi tới chỗ thức tập. Phải biết vạn sự trên đời là không, không có cái gì là thật hết. Xác mình không thật thì không có gì thật. Một chút xíu đó là hiểu liền, không phải đợi mà hoàn cảnh nó đánh lên đánh xuống, nó hành hạ lên hành hạ xuống mới biết. Mình thấy vạn sự trên đời là không, không có gì thật hết. Luân hồi rồi, trả về, tiến hóa là mình hiểu được con đường biến hóa, mình cứ nắm đường biến hóa mà mình đi. Xác này không kể tới nó thì mới giải tỏa, mới nhìn thấy nó rõ ràng. Mà cứ ôm xác không bao giờ thấy tâm. Ôm tâm thì mới rõ được, ôm xác không bao giờ rõ được. Người nào cũng muốn sống. Mình sống tới 60-70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi cũng chết rồi. Không sống được. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thi, học hỏi để tiến hóa chứ không có làm gì hơn. Thì lúc đó mình mới giới hạn cái tham lam của mình được. Chứ người nào sinh ra cũng phải tham. Tham sanh quý tử là tham. Bây giờ mình biết cái chết của mình đó, một ngày nào mình sẽ ra đi. Và đi với một con đường thanh nhẹ, giải bỏ nghiệp tâm, rồi cái đường đó mình an nhiên nhắm mắt mình đi, không có lo. Nhiều người không hiểu, tôi cầu xin cho được sống lâu, làm sao cầu xin được? Có ông trời, ông Phật, Chúa nào phù hộ mình sống lâu được? Ngâm ở trong đạo cũng sống chừng 100, 200, 300 là hết rồi, thấy không? Thì phải thấy rõ ràng cái đường đi nó như vậy. Và rốt cuộc là mình tiến về vô sanh là không có ai sanh mình được. Thì không ai bắt mình chết được. Mình bằng lòng chết thì mình chết nhẹ. Còn nếu mình không bằng lòng cái chết và mà không thấy rõ cái chết thì cái chết nó phải nặng. Hai cái nó nghịch nhau. Cái ham muốn sống với cái chết nó nghịch nhau. Nó câu xê với nhau làm sao mà tiến hóa được. Bây giờ chúng ta chỉ có thiếu cái chết thôi. Chúng ta bây giờ có đường biết thương mình, biết tu là hướng thiện. Biết thương cái chính tâm mình, hướng thiện. Mình là người bỏ rơi mình, vậy ai bỏ rơi mình? Đâu có ai kỳ thị mình. Mình một người là đại kỳ thị, bỏ rơi cái tâm mình. Bỏ rơi cái tâm từ bi của mình. Rồi đâm ra hành hạ mình. Cái gì hành hạ? Tham dục nó đã hành hạ tới ngày hôm nay. Lê lết ở trần gian, khổ cực vô cùng. Không có sướng. Đủ loại nghiệp ghim vào óc, không có giải được. Bây giờ ta tu ta phải dứt khoát, mà giải cách lần lần chứ mà giải nhanh nó khùng. Từ từ lo trì niệm lên, lo thiền thì tự nhiên nó sẽ giải. Nó là cái đời nó tạo thành tập quán nó tạo thành nghiệp. Cũng như hút thuốc cũng tạo được cái nghiệp thuốc. Mà uống rượu cũng tạo ra cái nghiệp, cái tập quán. Bây giờ chúng ta tu nay mình giải chút, mai giải chút, nó dẹp. Nó dẹp cái tập quán đó mới thoát được. Rồi nó ôm tập quán làm sao thoát được. Rồi tánh công cao ngạo mạn cũng là một cái tập quán nữa. Không có ôm cái đó. Phải tự bỏ. Căn bản của người tu là phải nhịn nhục. Nó mới tiến qua được. Người tu mà thiếu nhục không có được. Lập phe này phe nào cũng không có được. Chỉ trích người này người đó cũng không có được. Chỉ trích mình. Mình đã bao quên mình từ lâu rồi. Vì trở về với chính mình. Trở về lãnh lực, lãnh vực từ bi sẵn con của chính mình. Thì lúc đó là chủ nhân ông mới thức dậy. Ông Phật sống thức dậy. Ông Phật là phần hồn trên tâm của mình là ông Phật. Thức dậy. Thì nó càng ngày càng tìm ra cái nguyên lý, thì nó thấy nó là ai và Phật là ai, lúc đó mới đánh lấy Phật được. Chứ bây giờ mình cứ nghe người ta ca tụng Phật hay quá rồi, bây giờ mình đánh lấy Phật nào? Ở thế gian thì chùa đánh lấy Phật gỗ thôi. Thì bỏ quên cái tâm, bây giờ mình mở cái tâm được rồi mình mới đánh lấy được. Đúng rồi vậy. Cho mỗi một đơn vị ông trời ông giải quyết rõ ràng, mỗi một đơn vị có quyền nói, quyền nghe, quyền lợi, đủ quyền hết, đủ quyền năng, một phép lạ của vũ trụ mà. Có người là một khả năng phép lạ của vũ trụ mà, đủ quyền hết. Nhưng mà mình phải biết cái quyền đó phải đi đến đâu. Khi mình nhìn quá thì con mắt mình đi đến đâu, mình nghe nhiều quá lỗ tai mình đi đến đâu, mình ngửi nhiều quá lỗ mũi mình đi đến đâu. Mình phải hiểu cái hậu quả nó đến đâu, mà mình nói nhiều quá thì hậu quả mình đến đâu. Mình phải hiểu. Có phá hoại lục trời không? Cơ tạng mình là lục trời. Mình nó nhiễu động quá thì cơ tạng nó không yên. Tạo tâm tối. Thì nó mới tạo ra quốc khí, sân si, giận hờn là quốc khí. Cái gì cũng muốn biết mà biết không được. Là tại vì mình thiếu thanh tịnh. Khi mình ăn uống có trật tự tự nhiên nó hiểu. Đâu đó nó có trật tự thanh nhẹ. Cái tim, cái gan, cái thận là quan trọng. Ba chỗ, ba nơi đó không điều hòa là loạn. Tâm ra sân si. Cho nên người tu phải ý thức rõ cái đường tu của chính mình. Không có nghe ở ngoài nói gì hết. Bây giờ tôi thấy tôi yên, tôi làm như vậy. Tôi yên. Và tôi nhìn mà tôi không có nghĩ bậy đối với người khác. Cái nhìn của trời Phật cho, tôi nhìn một cách thanh nhẹ, tôi nhìn một cách từ bi, tôi nhìn một cách thương yêu, tôi nhìn một cách học hỏi, thì tôi là một người tiến hóa. Tôi nghe để tôi hiểu tôi, có gì khác hơn người.
tôi nghe cái lãnh vực hiểu của tôi nó hiểu được bao lâu, bao xa. Trở về được thanh tịnh, nhận thức càng ngày càng rõ. Thì tôi mới áp dụng được cái gì ông trời cho quyền cho tôi. Ông trời cho tôi quyền nhìn, quyền nghe, quyền ngửi, mà tôi nghe ngửi tôi nói tầm bậy không cả ngày. Đạo này chống đạo kia, cái đó là nói tầm bậy. Tất cả là về trời hết á. Tâm con sông cũng về biển, mà một ngàn một triệu cái đạo cũng về trời. Đi đúng lúc, đúng đường là nó chỉ về trời. Nên đạo này đi nói xấu đạo kia là cái ngu xuẩn vô cục. Không có phải là người văn minh tiến hóa theo đạo Pháp, mà không theo được một tí gì của ông Phật. Ông Phật không có đi nói xấu người ta, mà mình thờ ông Phật mình đi nói xấu người ta là mình một người trụy lạc, không có phát triển được, tâm thức không có mở, tự hại lấy mình. Cho nên thờ Phật phải bắt chước Phật một chút mới là người tu. Không bắt được chước Phật một chút là mình thành ma quỷ rõ ràng, không có phát triển được, tâm thân bất ổn mà. Chuyện của mình muốn lo suy tư giải tỏa, khám phá khả năng sẵn có của chính mình, lại mình muốn đi khai thác chuyện của người ta, có phải tự mình tạo sự mâu thuẫn với chính mình. Tu là tu sửa, mà không chịu sửa mà tu cái gì, uổng công của trời Phật. Đó là một tội hồn tại thế gian, gắn thêm một cái tội nữa thì chỉ xuống địa ngục, không có lên được thiên đàng. Có chứng minh rõ ràng, một tu vô vi dốc lòng tu, con mắt nó phải sáng. Con mắt mà mờ mờ đó không có được, nó phải sáng. Bởi vì nó có một ý chí cực mạnh, giải tỏa phiền não sai quấy, thì tâm tư nó được an lạc, mắt nó phải sáng. Nó có một ý lực mạnh, mắt nó phải sáng. Cho nên đối với người vô vi không có lường gạt được. Cho nên ông Phật ông nói cái tham đứng đầu, nhìn con mắt biết người còn tham ăn, cái tham đứng đầu. Hỏi tham gì? Tham ăn thôi, đừng có nói tham của còn nhiều nữa. Cái tham ăn đứng đầu, hại cơ tạng, nhìn con mắt không yên. Cho nên người tu biết được để lo sửa mình mà tu tiến, ngày đêm lo tu là thành lập, rồi ăn uống trật tự thì con người nó khỏe mạnh nè. Có gì phải đáng lo không? Cho nên mọi người đến với tôi là êm là vậy. Tại sao êm? Vì tôi đã dùng ý lực khai phá khối óc. Thì tất cả các bạn cũng có ý lực trong óc. Mà nghe qua thì cái ý lực nó tự nhiên nó chạy, nó phải đi. Nó muốn đi về chỗ đó. Mà nung nấu nữa nó sẽ đi. Thật sự nó sẽ đi. Cho nên ông Tám ông có cho người nào thế tôi, không phải. Từ lúc ông Tám chết thì tự nhiên nó đứng lên nói ngon lành. Bởi vì ý lực nó đi cũng vậy thôi. Nó bình đẳng nhau nó đi. Anh em là tu là tiên hoa. Từ sau này thiếu gì người thế. Sự hiện diện của tôi cũng như gieo giống. Rồi nó mọc mầm, rồi nó nở hoa, nó thành trái. Tương lai sẽ có rất nhiều người đi nói được. Tự động nè, nó mới có giá trị. Mà ôm kinh sách không có giá trị, lạc trong lý thuyết. Còn tự động khai mở thần kinh nẻo óc của nó mới có giá trị. Không có ôm lý thuyết bên ngoài. Mình bỏ con ma rồi mình đi rước ông Phật nó cũng xâm chiếm nha. Thấy không? Mình phải trở lại ngôi vị trí làm Phật mới là được. Bỏ nghiệp tâm thì nó thành Phật. Bây giờ mình chưa thành, nhưng mà nay bỏ chút mai cho bỏ chút, ngày nào mình cũng sẽ thành. Thấy không? Ông Phật đã lưu lại một câu cho chúng sanh này: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Phải nhớ câu này. Phật dặn rất kỹ, sợ cái tụi lường gạt. Nói tôi tu hiền lành, bề ngoài thấy hiền lành, mà trong giữ, trong đi nói xấu người ta là tụi ác, không phải tụi hiền lành. Tụi ác ô, không phải tự hiền lành, tự tạo ác cho nó thì nó không bao giờ phát triển được. Phải hiểu chỗ đó. Nhưng mà đây người ta cho hay rõ ràng cái giới nào với cái giới nào. Hai cái khác nhau, không có giống. Tự tưởng tới đạo nào cũng giống với nhau khác à. Vô vi pháp lý vô vi khoa huyền bí là khác, nó lại thuộc về trung đạo, giải thoát. không có giống cái đạo nào hết. Chính ý lực của nó khai thác để tiến qua, không có bị một tay trái phỉnh mà tay mặt phỉnh, không có. Cho nên người đời không hiểu, mê tính lạc mặt, lạc một cái 60 năm mới trở lại được. Con ma dập xác là chỉ xạo láo thôi, không có làm được chuyện gì hết, mà làm cho đam mê, làm cho khổ cực gì nó. Nó có thể cắt building trong mặt, trong xác con nó ở được. Rồi con ma nhập xác là nó ở trong cái cục đàm của con người, cái trượt nó ở trong cục đàm, nó mới nhập được. Mà khi mình thanh lọc được cục đàm rồi, nó có chỗ ở. Có tất cả đang núp trốn, con ăn những cái gì nó đang núp đang trốn đó, sợ chờ sự tiến hóa của con mà nó được hưởng. Như con ăn cái gì vô thì nó cũng vất vưởng vậy thôi, nhưng mà cái ý lực con mạnh thì con mới đem nó đi được. Nó thoát ra bởi một cái ý lực của con, về cái phần điển thanh của con. Mà con còn cố chấp là nó đi theo đường cố chấp mà thôi. Khi mà nó thua, nó đầu hàng rồi con mới nhai nó được cái gì nữa. Nhai được vô mà con không có đường lối dẫn dắt nó, làm sao nó tiến? Cho nên những người tu mà ăn cái gì thì những cái đó được phước. Nó làm pháp luân thường chuyển để nó chạy đều, khai mở. Nó đi với hơi thở của người, mà người đâu có biết. Khi con người già chết là đi bằng hơi thở, con hiểu không? Thở một cái kỳ vậy sẽ đi mất. Trước mắt thấy bằng hơi thở, sự thanh tịnh đang thấy phần hồn nó xuất khỏi xác. Phải có một kỳ công. Bây giờ con đang bám thành giếng để đi lên miệng giếng. Những người tu ở đây vậy đó, không khác gì quá tiện. Nay nung đúc chút, mai nung đúc chút, sau này nó vừa nhắm mắt là nó phóng ra rồi. Không có khả năng. Nếu ra một cái đâu còn lục trời, lục trời giam con đó. Con làm sao con tìm ra chi tiết một con đi, rồi con lúc đó con mới là để lại những cái gì cho người kế tiếp được đi. Trên ông Thích Ca, ông làm 49 ngày, ông nhịn đói 49 ngày. Thấy không? Ông nhôm cũng thấy kệ, ý lực ông nhất định vậy thôi, cho chết. Đó. Nhưng mà rồi cũng phục vụ chúng sanh. Ông làm một việc cho tất cả mọi việc. Ông, khi mà ông lên tới cái tần số đó là ông có xuống nữa đâu. Có ăn cũng không có sao, ông thấy ông đồ. Cho nên ông trở lại ông ăn và ông nói cho chúng sanh biết. Phải tu mới tiến được. Không có thiền, không bao giờ giác. Rất rõ ràng. Cho nên ông làm một việc cho tất cả mọi việc. Một việc cho tất cả mọi việc là sao? Ông cũng mắc mũi tai miệng, chúng sanh cũng mắc mũi tai miệng. Mà ông thành đạo, tại sao chúng sanh không thành đạo? Thấy không? Một việc của ông đã làm thành công thì chúng sanh noi theo đó mà làm. Tự nhiên phải thành công. Trong lúc ta thiền, ta phải nghĩ tới cái hạnh tu của Ngài đã tự đạt. Ta nung nấu. Lúc nào ngồi cũng phải ngay ngắn như vậy, và ý lực phải mạnh như vậy, không lệ thuộc vào ngoại cảnh nữa, thì mới giải thoát. Chứ không phải là người hiền của người không có hiền. Ăn cho sướng mà mặc ai chết chết, người không có hiền. Cho nên ăn cọng rau cũng thấy rõ cái duyên nghiệp của cọng rau, nó thụ trảm bá đao. Phải không? Chặt nát rồi nghiền nát rồi vô xác con. Chứ không phải tôi ăn chay là tôi làm lành dữ đâu, không phải đâu. Tôi biết tôi mới làm lành. Tôi dày công, tôi kỳ công, tôi làm kỳ công tu thiền để khai mở tôi thương tôi. Càng nhiều tôi mới cứu độ được vạn linh đồng theo tôi. Đó nó mới trở về nguyên lý được. Chứ còn nói sợ ông Phật là không được. Sợ ông Phật đâu có tu được. Sợ ông Phật làm sao mình làm được. Làm được Phật mà mình xưng là mình Phật tử. Ít nhất cũng phải có cái degree của Phật mới đảnh lễ Phật được. Làm được người mới chào người, bắt tay buông rua người được. Thấy không? Mà không có cái trình độ Phật không làm đẹp đảnh lễ Phật được. Và không ăn thì con người ở bây giờ phương pháp pháp lý vô vi là đợi đạo song tu. Ăn nhưng mà phải thiền để thức tâm. Chứ đâu có kêu không ăn đâu. Nói chuyện ông Phật Thích Ca thì khác. Bởi vì ông là con vua mà. Ông làm một cái là tất cả thế giới người ta để ý anh ta. Thấy không? Vợ con không có người ta nuôi. Thấy không? Con bây giờ con nhịn ăn, con bỏ ra rừng, con có con ai nuôi. Thấy không? Nó khác. nó khác cái thời điểm. Bây giờ thời điểm nó có phổ qua cái đời đạo sống tu. Khi mình làm việc mình phải học, mình thấy là mình đi học cái nhịn nhục. Mình học sự kích động của trần gian để mình khai mở cái lượng từ bi của mình. Đối với đời thì mình qua rồi. Còn đạo là mình phải thực hành để đi đời. Chứ không có ai cho mình hết. Mình phải làm. Cho nên cái đằng này nó có cái gì, có cái Nam Mô gì đó Phật. Nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật phải nghe, phải hiểu cho rõ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Mình niệm rồi lần mình hiểu rõ và mình sống trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Không có gì nhập được hết. Nó tròn do mà đâu có nhập được. Còn cái kia nó méo mò, nó phải nhập. Sợ đầu này, sợ đầu kia, sợ đầu nào, nó nhập. Không có sợ gì hết, mình thấy bình đẳng nhau. Trời Phật với mình cũng liên hệ nhau, không có gì xa cách. Là tại sao mình đi xa cách trời Phật, rồi xa cách ma quỷ, nó mới phá. Ở đây ý thức hòa đang mình mở, đâu có đi xa cách ai đâu. Thấy ai cũng vậy, đang phát triển. Thì khi nó gặp mình là nó thấy nó có hy vọng phát triển. Thì tâm từ bi mình mở là nó có hy vọng phát triển. Ấp tâm mở là để những cái luồng điển tinh khí gần nó điều hòa, nó chạy về. Rồi cuối cùng của nó mà được đi lên trên đó, nó mới biến thành một cái pháp, cái mặt pháp của Quan Thế Âm, tinh khí thần trụ dài. À, khi mà mình đi lên trên cõi cao thì nhiều khi gặp những cái nạn, mình cái tay nhiều khi cũng phải bắt cái ân này. Chút xíu thôi, tự nhiên nó hình thành, không phải học. Bây giờ ông Tám dạy con học không được, đừng học, để tự nhiên cái hồn con sức con tự nhiên con đi. Đó, lúc đó là mình thấy sức mạnh của từ bi. Họ dùng ấn, ý lại nơi ấn, họ đi sau hơn mình. Mình tự tu mà đạt tới ấn là mình đi trước hơn họ. Thấy không? Mình giữ giới đạt ấn. Còn không có giữ giới đâu có đạt ấn được. Giới là giới gì? Cái điểm quan khối óc của mình tiến hóa tới chỗ nào mình phải giữ, đừng có bỏ mất. Thấy không? Mình làm sao bỏ mất? Tại sao bỏ mất? Ăn uống hỗn tạp, suy nghĩ hỗn tạp, bỏ mất. Chỗ này mình cũng đố kỵ, chỗ kia mình cũng ghét. Rồi cái này thích ăn, cái kia không thích ăn. Làm nó lộn xộn cái điện năng của mình. Cái nội khoa tâm lý không có tròn trịa. Thì làm sao nó hiểu được Phật học? Nó rất rõ rệt, có bằng chứng đàng hoàng. Cho nên Pháp Lý Vô Vi không cắt nghĩa tất cả những cái chuyện mờ ảo. Cầu xin không có vụ đó. Thực hành đi. Để tới đi. Không có trời Phật nào bỏ mình. Không có Chúa nào bỏ chúng sanh. Nếu chúng sanh tưởng tới Chúa hàng ngày và tiến tới Chúa là được rồi. Phải có cái hạnh đó. Rồi đủ chứng nghiệm. Hôm nay mình cứ xuyên về cái này nhiều hơn. Xuyên cái kia nhiều hơn. Rồi bỏ mình, bỏ Chúa luôn. Phải mình tu đây là mình biết Chúa, là biết chân hồn của mình. Chân hồn mình mới có khả năng định lại Chúa chứ, cái xác này đâu có khả năng, trần trượt mà. Chân hồn mình có khả năng định lại Phật chứ. Chân hồn mình mới hiểu tất cả nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Cho nên mình tu này để nung nấu trở về với chân hồn tự thức. Thì không có lệ thuộc ngoại cảnh nữa. Cho nên cái này nó rất văn minh, khoa học, tiến hóa, hợp thờ. Còn tu thời gian là cái gì nó cũng hợp thờ. Đụng tới đâu nó mở tới đó, nó không có bị kẹt nữa. Nó dễ tha thứ vì nó hiểu nó tha thứ. Còn cái không hiểu làm sao kêu nó tha thứ. Nó không hiểu, bắt buộc nó phải nói vậy. Cho nên bữa nay con đọc một bài tám nói người tu mà thiếu tu rồi trời ơi. Xưng danh tu, mặc áo mão tu mà thiếu tu đi nói xấu người khác. Người đó thiếu tu, không biết họ là ai, không biết vị trí của họ, không biết lượng từ bi họ được bao nhiêu chỉ, bao nhiêu phần. Cái giải nghiệp thì tự nhiên nó có lượng từ bi à. Phương giải nghiệp thì con tự nhiên có lượng từ bi. Nghiệp là cái gì? Có duyên rồi mới có nghiệp. Con có, gặp ông chồng con mới để thành con. Con là nghiệp á. Con hiểu không? Con đi đâu thì con phải nhớ nó automatic. Đó là tạo thành nghiệp rồi. tôi ưng ông đó mà trời Phật đâu có thấy. Giờ nghiệp là bằng chứng này, để ra cục này chạy đâu. Thấy không? Mình ôm cục tội, bây giờ mình phải giải quyết lâu lắm, cái dễ đó. Cho nên đi tu về vô vi, cái đường tắt dứt khoát, tâm mình dứt khoát, mình mới cứu con mình được, cứu chồng mình được. Nào, tâm phải dứt khoát, mình mới hiểu được cái gương lành của Chúa, gương lành của Phật như thế nào, để mình đi tới cái mục đích cuối cùng. Hơn dẫn chừng nào là bệnh căn xê, nó sẽ là tạo quốc khí tạo bệnh căn xê, thì nghiệp thân mình sẽ mang. Đúng không? Ai có cặp con, ai có chữ con thấy đó là sư của con đó. Sư thiệt đó, chứ không phải sư của mang đâu. Chỉ tích xói trong con tim thôi mà. Phải không? Nó xói trong tim con đó, là sư thiệt của con đó. Vì con làm sao con giải quyết? Để con cảm ơn ân sư rồi nó hết. Mà con không biết cảm ơn ân sư rồi cứ xói hoài. Thấy không? Thì tình duyên nghiệp rất hay, trong cái chuyện vợ. Bài học của nhân sinh, bài học trực tiếp, không có gián tiếp. Và biết dụng, biết học được đó là khai mở được kinh vô tự. Phần học sinh không cần phải ôm cuốn kinh, không cần phải ôm cuốn sách, chính con là kinh. Việc học biết ân sư của mình là ai, từ tiền kiếp tới bây giờ mà nó cũng theo dõi, nó tìm cho được độ mình, thì mình phải chấp nhận để tiến hóa. Cảm ơn ngài vậy thôi. Những cái gì mà mình ghi mở xuống là mình bị đau gan, mình đưa họ lên mình cũng có bị đau, là một phương thức trị bệnh rất rõ ràng. Nội khoa tâm lý sẽ ổn định. Bao nhiêu thế gian, bao nhiêu tỷ người mà nó không tới, nó hành hạ tôi, thầy tôi thiệt chứ đâu có người khác đâu, thầy tôi mới biết tôi mới hành hạ tôi. Phải không? Ý chí mình lung lạc là không được, lạc vào bên kia luôn. Mà cương quyết là nó sẽ chiếu sáng thanh nhẹ, ngồi thanh nhẹ. Không có sao. Những cái đó tôi đã qua nhiều lắm. Những xô với đá với đập là tôi thử nhiều. Lên một lớp là bị khổ lắm, bị đủ chuyện hết, không có nhồi làm sao có tiếng. Thấy không? Tụi tôi vượt biên thì thấy rõ, không có sấm làm sao kêu bằng thuyền. Cái thuyền nó mới đưa người ta về Bến Giác được. Yeah.